Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến câu 23. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Chiều hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ đang ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Nói xong, Người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai phái Thầy đi, thì Thầy cũng sai phái anh em đi." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Anh em cầm buộc tội ai, thì tội người ấy bị cầm buộc." Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm của Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trích lại đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, nói về việc Chúa Giêsu hiện ra và ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, trong một bầu khí thân mật, không ồn ào nhưng đầy mãnh liệt. Điều đáng lưu ý ở đây là mỗi lần Chúa Giêsu phục sinh hiện đến là mỗi lần Chúa Giêsu ban bình an. Và trong lần hiện ra lần này, không phải vô tình mà Chúa Giêsu đã lặp lại lời bình an thêm một lần nữa, mà bởi vì Chúa Giêsu đã thấy rõ sự lo sợ và hoang mang của các tông đồ trong căn nhà đóng kín cửa. Các ông cần phải có sự bình an. Bình an để vững tin, bình an để lãnh nhận Chúa Thánh Thần và bình an để được sai đi làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa. Ở đây, Chúa Giêsu theo một trình tự hợp lý từ giác quan tới niềm tin, từ sự đón nhận Chúa Thánh Thần đến việc sai đi rao giảng. Nhưng trước tiên cần phải có sự bình an. Các tông đồ trong sự lo sợ người Do Thái và càng hoang mang hơn khi sự xuất hiện bất ngờ của Chúa Giêsu trong căn nhà đóng kín cửa. Bình an cho các con. Chúa Giêsu đã ban bình an, một thứ bình an của Thiên Chúa, để các tông đồ nhận ra chính Chúa Giêsu đã phục sinh, và từ đó làm cho các ông vui mừng vì có Chúa đang hiện diện. Phải chăng bình an nội tâm, một thứ bình an của Thiên Chúa, là điều kiện để lãnh nhận Chúa Thánh Thần? Và đồng thời, bình an cũng chính là kết quả của một tâm hồn đầy Chúa Thánh Thần. Quả thật, bao lâu tâm hồn chúng ta còn đóng kín với tình thương và ân sủng của Thiên Chúa, thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được bình an? Bao lâu chúng ta còn chôn chặt đời mình trong tính ích kỷ, hẹp hòi với tha nhân, thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được Chúa Thánh Thần? Trong cuộc đời, chúng ta có biết bao điều sợ hãi, biết bao nỗi hoang mang đang đè nặng. Chúng ta cần có sự bình an như các tông đồ, bình an mà không ai có thể lấy mất đi được. Bình an đó chỉ có nơi Thiên Chúa, và chỉ Thiên Chúa mới ban cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận bình an của Thiên Chúa. Và điểm thứ hai chúng ta thấy trong đoạn tin mừng vừa đọc lại trên đây, là Chúa Giêsu thổi hơi cho các tông đồ. Trình thuật ban Chúa Thánh Thần trong tin mừng Gioan thật là nhẹ nhàng, không náo động như trong trình thuật của Luca, mà bài đọc thứ nhất trích lại từ sách Tông đồ Công vụ, nhưng đồng thời gợi lại cho chúng ta hình ảnh của sự sáng tạo nơi chương 2 sách Sáng Thế. Thiên Chúa thổi hơi và con người liền có sự sống. Việc ban Chúa Thánh Thần sau biến cố phục sinh chính là một cuộc sáng tạo mới. Thế giới bắt đầu từ hôm nay được đặt vào trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô phục sinh. Nghĩa là nếu trước kia vì một người bất tuân mà con người phải mang án phạt, thì ngày hôm nay Chúa Kitô đã tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha, nên mọi người được ơn cứu độ nhờ qua mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Quả thật, hôm nay chính biến cố hiện xuống của Chúa Thánh Thần đã ban lại cho các tông đồ và giáo hội một luồng sinh khí mới, một sức sống mới. Điều này chúng ta nhận thấy nơi bài đọc 1 trích từ sách Tông đồ Công vụ của Luca, và Thánh Phaolô đã xác tín trong bài đọc 2 mà chúng ta nghe trong thánh lễ. Cuối cùng, đó là lãnh nhận Chúa Thánh Thần để được sai đi. Sau khi thổi hơi để ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, Chúa Giêsu không chỉ ban bình an mà còn nói như sau: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Như vậy, việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần còn là một nghĩa vụ quan trọng là được sai đi. Trong bài đọc 1 trích từ sách Tông đồ Công vụ, ngay sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ lập tức ra đi rao giảng tin mừng một cách mạnh dạn, không sợ sệt, không chần chừ, ngần ngại. Đây chính là ân sủng sức mạnh của Chúa Thánh Thần và là bản chất của giáo hội. Hoạt động của Chúa Thánh Thần luôn liên kết chặt chẽ với ba ngôi Thiên Chúa, mặc dù có sự phân biệt nhưng không tách biệt. Vì vậy, từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được đón nhận đầy đủ ân sủng của ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô càng làm cho chúng ta xác tín vào tình thương của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, đồng thời ban thêm sức mạnh can đảm để chúng ta làm chứng và rao giảng tin mừng cho khắp muôn dân. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được tràn đầy Thánh Thần để canh tân đời sống mình và được vững mạnh mỗi ngày một hơn trong đức tin. Amen.